là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 16 tháng 1, chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2022, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Vé máy bay Tết vẫn dồi dào và mức giá giảm sâu so với mọi năm. Không chỉ thị trường hoa, cây cảnh trầm lắng mà thị trường làm đẹp cũng ảm đạm ngày cận Tết. Người dân hào hứng xếp hàng mua pháo hoa không nổ của nhà máy J121 về chơi Tết. Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 14 chính thức khai mạc và sẽ được triển khai trên 40 tỉnh thành. Hà Nội sẽ phục hồi nhanh hoạt động du lịch khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát ở trong nước và quốc tế. Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 5 độ C từ đầu tuần tới. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ngoại trưởng Mỹ Hàn Quốc điện đàm sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, xem xét quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2021 của Quốc hội, đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội với nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đều thể hiện sự vui mừng trước những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2021 trong điều kiện đất nước và thủ đô phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có. Cả hệ thống chính trị của Hà Nội đã đồng lòng nhất trí vượt qua thách thức, không chỉ đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội, Hà Nội còn vì cả nước, cùng cả nước, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Trong một bối cảnh đất nước và thủ đô ta vừa có nhiều thuận lợi, vừa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động nặng nề, nhiều mặt, kéo dài của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, với bản lĩnh của một đảng bộ lớn, dạn dày kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, với sự chung sức, đồng lòng của quân dân Hà Nội, kiên cường, tài hoa, tình nghĩa, Hà Nội ta đã vững vàng vượt qua các khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng.
Đấy là những cái công lao trước hết là của toàn dân đã hợp sức với lại lãnh đạo. Tôi cho đấy là một cái thành công rất lớn của các đồng chí lãnh đạo ở thành phố trong cái nhiệm kỳ này.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Bí thư Thành ủy khẳng định, trong mỗi giai đoạn, từng bước phát triển đi lên của thủ đô luôn có dấu ấn của các thế hệ lãnh đạo thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ nhiệt tình, chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo thành phố. Báo cáo làm rõ thêm những kết quả năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Hà Nội với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Như các bác, các đồng chí phát biểu, chúng tôi rất là tâm đắc. Đấy, những cái tồn tại hạn chế lâu nay thì bây giờ phải tập trung có giải pháp khắc phục. Thì báo cáo các bác, các đồng chí, đây cũng là hai cái chỉ thị này cũng là một trong cái đưa ra các cái giải pháp khắc phục. Mà tinh thần chung ấy, thì những cái tồn tại lâu nay rồi thì từng bước chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng mà những cái mới là phải ngăn chặn, không cho phát sinh những cái tồn tại về xây dựng, về đô thị, về quy hoạch, về đất đai. Đấy, mà tinh thần là sẽ phân cấp, phân quyền cho các ngành, các cấp. Những địa bàn nào mà để xảy ra thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa bàn đó của thành phố phải chịu trách nhiệm trước. Thì báo cáo các bác, các đồng chí như vậy.
Thành phố cũng nhận thức những thách thức, khó khăn, tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ mà thành phố cần phải thực hiện là vô cùng lớn. Để triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, Hà Nội đã đề ra chương trình hành động cụ thể, bắt tay vào thực hiện quyết liệt, đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Trân trọng cảm ơn những tình cảm và cống hiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn với tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tình cảm dành cho thủ đô, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tiếp tục có những đóng góp quý báu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng thông tin về tiền thưởng Tết tại nhiều doanh nghiệp hiện vẫn là ẩn số, khiến nhiều người lao động vẫn thấp thỏm mong chờ. Nói về vấn đề thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân nhận định, năm nay, việc làm và thu nhập của người lao động sụt giảm mạnh so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhìn chung, bức tranh thưởng Tết cũng sẽ giảm, song các doanh nghiệp còn hoạt động vẫn sẽ có các khoản hỗ trợ để động viên người lao động. Theo ông Phạm Minh Huân, một số lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ vận tải hành khách. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử thì lương thưởng Tết vẫn sẽ khả quan. Còn theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn phối hợp với công đoàn để đảm bảo lương thưởng Tết cho người lao động. Song cũng có một số doanh nghiệp khó khăn nên mức lương thưởng chưa đáp ứng được mong muốn của người lao động, dẫn đến tình trạng người lao động ngừng việc. Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình sản xuất kinh doanh, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng người lao động nên chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Mặt khác, chính các doanh nghiệp cũng cần coi khoản lương thưởng Tết là khoản tiền hết sức quan trọng. Chủ doanh nghiệp cần chia sẻ người lao động, chấp nhận ít lợi nhuận hơn hoặc không có lợi nhuận trước mắt để đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động. Đây cũng là động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến. Mọi năm, đây là thời điểm hầu hết các đường bay nội địa đều khan vé hoặc còn vé nhưng giá cao. Tuy nhiên năm nay, nguồn cung vé máy bay vẫn dồi dào với mức giá khá rẻ, chỉ bằng một nửa so với các dịp cao điểm trước đây. Thậm chí đường bay vàng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội vốn luôn trong cảnh cháy vé vào dịp Tết thì hiện người dân vẫn có thể dễ dàng đặt mua trên trang bán vé trực tuyến của hãng hàng không. Do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu di chuyển của người dân thấp nên dịp Tết Nhâm Dần 2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng khoảng 2,7 triệu ghế, chỉ bằng khoảng 70-75% so với Tết Tân Sửu 2021. Đại diện các hãng hàng không cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh cũng như nhu cầu đi lại của người dân để chủ động có phương án cung ứng phương tiện đăng tải phù hợp. Để phục vụ nhu cầu trưng Tết của người dân, thời điểm này, hàng trăm loại hoa, cây cảnh đã đổ bộ các tuyến phố, chợ, kiosk trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, sức mua của người dân chưa cao khiến các nhà vườn, tiểu thương không khỏi thấp thỏm lo lắng. Như mọi năm, tại đường Lạc Long Quân, Hồ Tây, Hà Nội, các tiểu thương bắt đầu bày bán hoa, cây cảnh dọc con phố từ ngày 1 tháng Chạp với nhiều chủng loại, hình dáng, kích cỡ để cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều nhà vườn tiểu thương đã lường trước nhu cầu để giảm số lượng gieo trồng, mở dịch vụ cho thuê để thu hút khách hàng tới mua. Qua khảo sát, giá và số lượng hoa cây cảnh Tết năm nay giảm đáng kể so với những năm trước, tùy thuộc vào kích thước. Mỗi cành đào sẽ có một giá khác nhau, trung bình từ 80 đến 300 nghìn một cành. Với những gốc đào cổ thụ, đào thế sẽ có giá dao động từ vài triệu đến chục triệu đồng. Còn với hoa lan hồ điệp, được chia thành nhiều phân khúc giá tiền khác nhau, phân khúc thấp nhất là từ 3 đến 5 triệu đồng một chậu, phân khúc trung bình là từ 5 đến 20 triệu đồng một chậu và phân khúc cao cấp là từ 20 đến 100 triệu đồng một chậu. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quá trình vận chuyển hoa cây cảnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các mặt hàng không được đa dạng như mọi năm, chẳng hạn như hoa mai được vận chuyển từ miền Nam ra với số lượng ít, giá cước vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao, khiến thương lái từ các tỉnh khác gặp trở ngại khi đem hoa, cây cảnh về bán ở Hà Nội. Hiện nay rất nhiều khách chỉ đến xem và hỏi giá chứ không xuống tiền mua cây. Họ lựa chọn sử dụng dịch vụ thuê cây với giá thuê chỉ bằng 1/2 hoặc bằng 1/3 giá trị của cây, vừa tiết kiệm chi phí người mua, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho chủ vườn, tránh tình trạng ế ẩm, mất giá. Với hy vọng bán hết số cây trước Tết, nhiều tiểu thương lựa chọn bán hàng trên các kênh online hoặc livestream để khách có thể lựa chọn cây cảnh ưng ý. Trong thời buổi đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh như hiện tại, thì đây cũng là một cách vượt khó cho cả người bán và người tiêu dùng. Thời điểm này chưa bước vào cao điểm của mùa hoa, cây cảnh Tết, nên các chủ vườn tiểu thương vẫn luôn kỳ vọng vào tín hiệu tích cực từ thị trường. Cuối năm được xem là mùa ăn nên làm da của dịch vụ làm đẹp như làm tóc, nail, spa. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho lượng khách hàng đi làm đẹp giảm đáng kể, nhiều chủ hàng không khỏi lo lắng buồn rầu. Khảo sát nhanh nhu cầu làm đẹp của khách hàng trong thời gian cận Tết, nhiều người chia sẻ do số ca nhiễm mỗi ngày ở Hà Nội không ngừng tăng lên, nên nhiều người xác định năm nay sẽ đón Tết cùng gia đình tại nhà thay vì ra ngoài du lịch hay du xuân. Một phần nữa cũng do kinh tế bị ảnh hưởng nên mọi người không sẵn sàng chi tiền để làm đẹp. Tái hiện các nghi lễ cung đình, các hoạt động văn hóa dân gian xưa chính là một trong những chương trình nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị khu trung tâm di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long nhân dịp đón Tết Nhâm Dần. Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội diễn ra lễ tái hiện văn hóa cung đình Thăng Long xưa, tiến lịch đón xuân sang thời Lê và trưng bày không gian Tết xưa Hà Nội. Sau nhiều tìm tòi sử sách và nghiên cứu chuyên sâu, hôm qua nghi lễ cung đình tiến lịch thời vua Lê lần đầu tái hiện ngay tại chính nơi xưa từng diễn ra. Sân rồng điện Kính Thiên sau khoảng 300 năm mai một. Chính sử cho biết, thời Lê, hàng năm vào tháng Trọng Xuân, triều đình cho biên soạn lịch công của năm mới. Vua Lê phê duyệt rồi truyền cho san khắc, in ấn, đóng dấu. Đến ngày 24 tháng Chạp tại sân rồng điện Kính Thiên, triều đình long trọng tổ chức nghi lễ tiến ngự lịch lên hoàng đế và ban lịch cho bách quan muôn dân. Nghi lễ tiến ban lịch chính thức đánh dấu thời điểm Tết đến xuân về với muôn nhà từ nơi thôn quê đến chốn cung đình. Để du khách có thể trải mình trong một không gian thấm đẫm chất xưa cổ của 300 năm về trước, sau khi tham dự lễ tiến lịch của nhà vua, thì điểm nhấn độc đáo sẽ là trưng bày, diễn giải tư liệu và hình ảnh về quy trình làm lịch cũng như ban hành lịch của triều đình nhà Lê, đặc biệt phỏng dựng bìa sách ngự lịch tiến vua. Đón xuân mới năm nay, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cũng giữ truyền thống phục dựng phong tục Tết truyền thống của dân tộc như không khí chuẩn bị Tết, các hoạt động treo câu đối Tết, tranh Tết, chúc Tết, mừng tuổi, xin chữ đầu năm, trải nghiệm bày mâm cỗ Tết dâng bàn thờ tổ tiên cùng mẹ vào căn bếp nồng ấm với những gia vị món ăn cổ truyền người Hà Thành xưa, rồi phong cách trang trí nhà cửa ngày Tết của các gia đình Hà Nội. Tết xưa là chủ đề của triển lãm chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Triển lãm nhằm tái hiện một phần không gian Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ. Lần đầu tiên tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, nhiều hoạt động tương tác lý thú của phiên chợ ngày xuân được tổ chức song song cùng với việc trưng bày hơn 100 phiên bản, tài liệu, hình ảnh thú vị, độc đáo, hiếm có về ngày hội lớn của đất nước. Triển lãm cùng các hoạt động tương tác trải nghiệm phác họa một phần không khí Tết xưa với phong tục ăn Tết, lễ Tết và chơi Tết của cha ông. Mặc dù ngày nay, các phong tục trong dịp Tết có nhiều đổi thay, nhưng Tết Nguyên đán vẫn giữ được hồn cốt riêng, vẫn là ngày lễ quan trọng nhất, ấm áp nhất của cả dân tộc. Mỗi mùa xuân về, Tết đến là mỗi lần truyền thống được khơi dậy để tôn vinh và lưu giữ những nét đẹp vốn có của Tết Việt cho thế hệ mai sau. Từ những tài liệu hình ảnh của triển lãm, ban tổ chức mong muốn công chúng sẽ tìm lại được những nét đẹp của Tết xưa, đồng thời cung cấp nguồn sử liệu tin cậy, phục vụ nghiên cứu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán mới đây, nhà máy J121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa cung cấp ra thị trường một số loại pháo hoa mới sản xuất, trong đó có hai loại pháo hoa có tên gọi là dàn phun viên và dàn phun hoa được người dân ưa chuộng. Trong những ngày qua, nhiều người dân đã xếp hàng tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa của nhà máy J121. Mọi người mong muốn mua được loại pháo hoa mới để cùng gia đình đón giao thừa. Do sức mua của người dân tăng cao đột biến, đặc biệt là với hai loại dàn phun hoa và dàn phun viên vừa được đưa ra thị trường trong năm nay, nên mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp. Dù đã tăng cường năng lực sản xuất, chia ca kíp làm việc 24/24, thế nhưng lượng hàng hóa bán ra vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi dàn pháo hoa đều in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, đề xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng của người dân tăng lên đột biến và cũng là thời điểm mà vấn đề buôn lậu, các mặt hàng tiêu dùng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ làm cho người tiêu dùng hoang mang, lo lắng mà còn gây lũng loạn thị trường. Do vậy, chống buôn lậu, kiểm soát hàng hóa đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện xử lý gần 41.400 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Trong dịp cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới gần, thực trạng buôn lậu, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng, gia tăng mạnh và diễn biến rất phức tạp, gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng với nhiều người tiêu dùng như chị Nguyễn Thị Hồng Duyên, Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thấy trên thị trường có các vụ buôn bán hàng giả, hàng nhái bị các cơ quan chức năng bắt giữ. Vì thế bản thân tôi cũng lo sợ rằng Tết này mình sẽ mua phải những cái hàng giả, hàng nhái và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà.
Hàng tiêu dùng dịp Tết rất phong phú, đa dạng từ giá cả, mẫu mã, chủng loại và cả chất lượng. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả và đâu sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Nhiều người quan tâm đến chất lượng, có người cũng chỉ vì quan tâm đến giá thành, nhưng điểm chung là đều rất thận trọng lựa chọn hơn. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nhận định.
Vì là mình có sử dụng phần mềm các cái mã quét để sử dụng để tránh các việc là mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Cái nhu cầu chúng ta mua sắm trong dịp Tết là một cái dịp mua bán rất lớn. Một trong những mua bán lớn, có thể nói lớn nhất, những hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, quà tặng v.v. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho chính xác.
Bên cạnh ý thức và sự cảnh giác của người tiêu dùng, một phần quan trọng góp phần bình ổn thị trường dịp Tết, đó chính là sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng. Hàng loạt các kế hoạch cao điểm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Nhâm Dần năm 2022 đã được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Quản lý Thị trường triển khai, góp phần đẩy lùi vấn nạn buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thông tin về kế hoạch.
Là lần này chúng tôi chỉ rõ địa bàn trọng điểm, những cái tuyến đường mặt hàng mà chúng ta cần phải quan tâm. Lĩnh vực tuyên truyền nữa là cũng để cho người tiêu dùng tự nhận biết một phần đâu là những mặt hàng buôn lậu, đâu là những mặt hàng gian lận thương mại để chúng ta không sử dụng.
Thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu đã bị triệt phá. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn nên cẩn trọng khi mua hàng qua các trang thương mại điện tử hay những nguồn hàng không rõ nguồn gốc, tránh tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 14 chính thức được khai mạc tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Năm 2022, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, ban tổ chức vẫn quyết tâm tổ chức phong trào hiến máu Chủ nhật đỏ trên khắp cả nước với hơn 40 tỉnh, thành phố đã đăng ký tham gia, gần 100 điểm hiến máu đã, đang và sẽ được tổ chức. Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trung bình mỗi tháng cần tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ tiếp nhận 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tình trạng này kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 tháng nên sẽ thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu, 2.000 đơn vị tiểu cầu, chưa kể tình trạng mất cân đối giữa các nhóm máu cũng có thể xảy ra. Do dịch bệnh, Chủ nhật đỏ năm nay sẽ không chỉ tổ chức một ngày mà sẽ chia thành nhiều ngày. Ngay khi chưa khai mạc, đã có nhiều địa phương tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ và đến nay đã huy động được trên 10.000 đơn vị máu. Các chuyên gia cũng khuyến cáo những người mới tiêm vaccine phòng COVID-19 thì sau tiêm một tháng mới có thể tham gia hiến máu. Bệnh nhân mắc COVID-19 thì từ 3 đến 6 tháng sau có thể tham gia hiến máu. Hà Nội sẽ phục hồi nhanh hoạt động du lịch khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát ở trong nước, quốc tế. Mục tiêu này được Sở Du lịch thành phố Hà Nội đưa ra tại hội nghị triển khai hoạt động du lịch Hà Nội năm 2022. Cùng với đó, ngành du lịch thủ đô sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của COVID-19, phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch. Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón từ 10 đến 12 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, thành phố triển khai các hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trang web đặt phòng uy tín booking.com vừa công bố một loạt địa điểm cũng như đánh giá xu hướng du lịch trong năm 2022 dựa trên bình chọn của du khách Việt thời gian qua. Theo booking.com, năm 2022, phương thức du lịch của du khách sẽ theo trạng thái mới, với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn và sức khỏe. Du khách Việt đã bắt đầu hành trình khám phá lại cảnh đẹp đất nước mình. Nhu cầu du lịch có xu hướng tăng cao trong năm 2022, cho thấy sự thích nghi của du khách với dịch COVID-19. Dựa trên kết quả bình chọn của du khách, cũng như đánh giá xu hướng du lịch trong thời gian tới, Booking.com đã gợi ý các địa điểm du lịch an toàn sẽ thu hút du khách trong năm 2022. Danh sách này được chia ra theo từng sở thích, nhu cầu của du khách. Theo đó, du lịch biển sẽ có các địa điểm Đà Nẵng, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Những địa điểm thích hợp cho du khách trải nghiệm hoạt động về đêm gồm thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội. Những địa điểm phù hợp với sở thích đi bộ đường dài của du khách gồm Sapa, Lào Cai, Đà Lạt, Lâm Đồng, Phong Nha, Quảng Bình, Cát Bà, Hải Phòng, Ninh Bình. Những điểm du lịch chụp ảnh đẹp có thể cho du khách những bức ảnh check-in như ý, bao gồm Hội An, Quảng Nam, Sapa, Lào Cai, Đà Lạt, Lâm Đồng, Hạ Long, Quảng Ninh, Ninh Bình. Các điểm du lịch giúp du khách được thư giãn tốt nhất bao gồm Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện có hơn 34.300 xe ô tô kinh doanh vận tải chở khách trên 9 chỗ. Tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2021, có tổng cộng 11.032 phương tiện đã hoàn thành lắp đặt camera giám sát, chiếm 32% tổng số phương tiện. Trước tình hình đó, Sở đã giao các đội thanh tra giao thông vận tải địa bàn đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai lắp đặt, đồng thời xây dựng phương án tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng liên quan lập 6 chốt tại cửa ngõ bến xe. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm qua đã điện đàm để thảo luận tình hình sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ngoại trưởng Blinken chỉ trích các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh liên minh Mỹ-Hàn là đóng góp lớn vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Hai ngoại trưởng Mỹ-Hàn Quốc cũng đã thảo luận các cách thức nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đến sáng nay, thế giới có trên 325,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 66,3 triệu ca mắc và hơn 872.600 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, với tổng cộng trên 37,1 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 486.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 620.800 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 22,92 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Trong khi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông đang cận kề, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tối muộn ngày hôm qua đã thông báo phát hiện ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên nhiễm Omicron có khả năng lây truyền cao. Trước đó, Thượng Hải, thành phố Chu Hải và Trung Sơn của tỉnh Quảng Đông cũng thông báo các ca bệnh bản địa nhiễm Omicron, tiếp sau Thiên Tân, thành phố đầu tiên của Trung Quốc báo cáo về sự lây truyền của biến thể này trong cộng đồng và lan đến thành phố Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Hà Nam. Tuy vậy, các chuyên gia nước này vẫn khẳng định dịch bệnh rải rác ở Trung Quốc sẽ được kiểm soát hiệu quả trong thời gian ngắn, dù đang âm ỉ bùng phát trong suốt mấy tháng qua. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin 3 công dân nước này đã tử vong sau khi bị nhiễm Omicron, biến thể mới dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2. Iran phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên vào giữa tháng 12 năm 2021, thế nhưng đây là lần đầu tiên các trường hợp tử vong do chủng virus này được báo cáo ở Iran. Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Mohammed Hashemi, một quan chức thuộc Bộ Y tế nước này, cho biết một người khác được xác nhận nhiễm Omicron đang trong tình trạng nguy kịch. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến 3 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương, lệnh sơ tán đã được ban hành cho 8 tỉnh, có khoảng 210.000 người thuộc khoảng 100.000 hộ gia đình nằm trong đối tượng cần sơ tán. Cho đến nay, chưa có thương tích hoặc thiệt hại nhà cửa nào được báo cáo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra nên rất khó dự đoán tình hình, do đó tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ được cảnh báo sóng thần. Nhà chức trách cho biết sóng thần sẽ còn tiếp cận nhiều lần và kêu gọi người dân trong vùng nguy hiểm, không nên chủ quan mà hãy ở một nơi an toàn, tránh xa bờ biển cho đến khi các cảnh báo được dỡ bỏ. Cơ quan chức năng Australia và Ecuador cùng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần sau khi núi lửa ngầm tại Tonga phun trào, làm xáo trộn những hoạt động trong lòng đại dương. Hiện Bộ Các vấn đề Đối ngoại và Thương mại của Australia đã thiết lập đường dây hỗ trợ để đảm bảo an toàn của công dân nước này cùng bạn bè và gia đình tại Tonga trong tình huống khẩn cấp. Cùng ngày, Viện Hải dương học Hải quân Ecuador, Inoka cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần tại Puerto Ayora, thành phố lớn nhất trên quần đảo trung tâm Galapagos, nằm cách đất liền Ecuador 1.000 km về phía tây. Theo thông tin mới nhất do các nhà khoa học công bố hôm nay, núi lửa Hunga Tonga, Hunga Hapai phun trào hôm 14 tháng 1 là một trong những vụ phun trào dữ dội nhất từng ghi nhận trên toàn thế giới.
Bản tin thể thao.
Bảy tuyển thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tây Ban Nha cùng hai thành viên của ban huấn luyện bị nhiễm COVID-19 buộc phải cách ly và điều trị tại chỗ. Điều đó có nghĩa là những người này sẽ không thể sang Ấn Độ cùng toàn đội tham dự giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Cùng với các cầu thủ đang dương tính với COVID-19, huấn luyện Mai Đức Chung chỉ còn 12 cầu thủ và ban huấn luyện bay sang Ấn Độ. Trước những thông tin từ đội tuyển nữ Việt Nam, VFF đã tính đến trường hợp bổ sung cầu thủ nhưng gặp khó khăn trong công tác thủ tục và làm thị thực nhập cảnh vào nước bạn. Phương án khả dĩ nhất lúc này là tích cực chữa trị cho 7 cầu thủ đang bị COVID-19 và hy vọng tất cả sẽ kịp phục hồi trước khi giải đấu bắt đầu. Ở trận đấu tâm điểm vòng 22 ngoại hạng Anh, được thi đấu trên sân nhà, Man City lấn lướt Chelsea ngay từ những phút đầu. Họ tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Man City vẫn áp đảo và đội chủ nhà đã biết cách để xuyên thủng hàng thủ Chelsea với khoảnh khắc tỏa sáng của De Bruyne ở phút 70. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea, Man City đã có 56 điểm sau 22 trận đấu, vững vàng ở ngôi đầu ngoại hạng Anh. Trong khi đó, dù phải làm khách trên sân của Aston Villa, nhưng Manchester United đã chơi có phần lấn lướt trong hiệp 1. Họ đã có được bàn thắng dẫn trước của Bruno Fernandes sau sai lầm của thủ môn Martinez. Sang hiệp 2, tưởng như kết quả trận đấu đã được định đoạt sau pha lập công thứ hai của Bruno Fernandes ở phút 67. Tuy nhiên, thế trận đã xoay chiều khi Coutinho được tung vào sân ở phút 68. Tiền vệ người Brazil sớm đặt dấu ấn khi kiến tạo cho Ramsey ghi bàn ở phút 77, trước khi đích thân mình lập công ở phút 81 để cân bằng tỷ số 2 đều cho đội nhà một cách chóng vánh. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Bayern Munich khởi đầu trận đấu vòng 19 Bundesliga với nhiều niềm vui dù phải thi đấu trên sân của Cologne bằng bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 9 của Robert Lewandowski. Lợi thế sau đó tiếp tục được đội khách nhân đôi với pha lập công của Corentin Tolisso. 45 phút thi đấu của hiệp 2 trở thành show diễn cá nhân của Lewandowski. Anh có bàn thắng thứ 3 cho Bayern Munich ở phút 62 trước khi khép lại một ngày thi đấu chói sáng với cú hat-trick ở phút 74, góp công lớn vào chiến thắng đậm 4-0 của Bayern Munich trước Cologne. Sáng nay, Paris Saint-Germain đã tiếp đón Brest trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 Ligue 1. Sau nhiều lần hãm thành, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số do công của Mbappe ở phút 32. Đến phút thứ 53, Nuno Mendes kiến tạo để Thilo Kehrer ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Chiến thắng 2-0 trước Brest giúp Paris Saint-Germain tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 59 điểm. Trong khi đó, Brest xếp thứ 13 với 25 điểm. Trong ngày Paris Saint-Germain có chiến thắng 2-0 trước Brest thì ở Syria, Juventus cũng làm điều tương tự ở màn tiếp đón Udinese nhờ sự tỏa sáng của Paulo Dybala và Weston McKennie. Ba đâm giá thành Turin đã giành chọn 3 điểm trước đối thủ để có 41 điểm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm ngày 16 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông, từ ngày mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.